ถึงเมื่อนดากเป็นไม้เดียม
เพื่อดุษไทยเป็นจิตดอกน้ำไทยแก้กว่ากาลีที่con rất mong mỏi cái sự đến thăm các bản đảo Cali này. Ngày Tết hồi sinh ở Thiền viện Nhân Hòa, con có ba kiến thức. Sở dĩ con vượt biên đây không phải là cơm áo gạo tiền, mà con tu thiền từ thiền đường Hồ Nguyễn Xuân Liêm mà không được may mắn gặp thầy trong những cái ngày mà giáp ngày giải phóng Cộng sản đến Sài Gòn ấy. Kế tiếp, ngay bữa đầu tiên thì con được chú Ba Hồ Văn Em hướng dẫn cách tu thiền ngay tại thiền đường Nguyễn Xuân Liêm, là vì ông Liêm đang ngồi thiền trên phòng mà ông Em ở ngoài xa thiền đường vô, thì bà Liêm có nói bảo có ông chủ thiền đường Hồ Văn Em vô đây thì ta chỉ cho ông. Thế là ngồi ghế salon ở ngoài nhà ông Liêm, ông Em có chỉ dẫn cho. Rồi kế tiếp còn tự tu tự tiến, vì trong thời gian đó thì Cộng sản đến Sài Gòn thì các thiền đường thì coi như đóng cửa, con sang nhà ông Liêm thì ông Liêm đi học tập. Thế rồi con tu thì vì con làm nhà thương lũ, con tu 5 năm trời không thấy điện, không biết cái gì cả, nhưng mà cái thành tâm con biết rằng sẽ tiến, là vì trước kia mình còn có cái cũng hay đi xem tướng, xem bói bài với người ta, đã bảo sớm muộn thì cũng tu hành đắc đạo. Mà con bảo con có vợ có con mà sao tu hành đắc đạo, nhưng mà con gặp cái pháp thiền này là con nhất định con sẽ tu theo cái sách của bà em. Thế rồi đến cái năm 80 ấy thì con có một đứa con gái, nó bảo nó có người bạn tu thiền, bố cũng tu thiền, bố cứ ngồi ngoài sân, ngồi trên ghế, mà sao mà con có người bạn như vậy, nó tiếp chú Ba kiểm soát pháp luân, cũng như là cô bạn có một cô nữa ở ngoài thiền nhà đến, còn là cô bạn hướng dẫn. Để kế tiếp con được hướng dẫn luôn trong vòng khoảng 14 tháng rưỡi, thì bộ đầu con coi như là đó được tiếp những cái luồng điển ở bên kia. Thì con bảo sao lại có những cái sự lạ lùng như vậy, thì chú một mặt thì sách vở ở đấy không có nữa, chú Ba bảo ít nữa anh sẽ tự tu tự tiến, cái đầu anh sẽ biết hết tất cả, khỏi cần phải nghiên cứu, tự biết sao. Thế rồi con nhân một bàn đạo, cứ bảo thầy thì đi vắng rồi, con sao lung bây giờ coi như thay thầy tiếp cái bàn đạo, thì con cũng theo bản đạo sang bên nhà ông Lung, nhưng cái gì trả con được thi điếu cổ. Thế con sang bên ông Lung thì cũng con cũng nói con tu thiền ở bên này, mà ông Lung lần đầu tiên con gặp thì cũng qua cái vấn đề là con hỏi có mổ cái điếu cổ không, thì ông Sáu bảo giới thiệu đi mổ ở Dịch Nhà Châu bác sĩ Lý đấy, con không có đi mổ mà vì coi như là cái kỹ thuật người ta không có. Thế giờ ông Sáu mới gom điện, con về cái thì mất hết cả tu thiền, ngồi không muốn ngồi nữa, ngửa đầu ra. Rồi mấy tuần lễ sau lại đến, rồi không được thì sao, rồi lại gục đầu xuống, rồi không được, rồi ách tắc lại luôn ngay cái chỗ ngọc trận này, nó không lên. Thế rồi cho tỉnh tới tỉnh luôn, kéo tới kéo luôn, rồi lúc thì lại mở trở lại, lại tiếp được những thanh quang ở trên với lại những cái âm ba. Thế rồi vì con có trường hợp con sang bên thiền đường Hồ Văn Em thì con điển trên 24/24 thì con thường xuyên con tiếp là cũng như là ra nhà thờ Đức Mẹ Fatima thì con thường xuyên con vẫn tiếp được những âm ma và những điển quang ở trên. Thế sau cái vụ mà ông Sáu chỉnh như vậy mất điện thì con sang trở lại thiền đường Hồ Văn Em thì chú Ba Em bảo thôi từ nay giờ đi tôi cấm anh không được sang nữa. Thế là chú Ba lại chỉnh lại cho, thì con lại mở lại hết, con lại được coi như là mình đã được biết nghe những thanh, cảm thức được cái thanh quang ở trên cũng như là âm ba ở trên. Thế rồi một bạn đạo đến thiền đường Hồ Văn Em xin hướng dẫn sang bên ông Sáu Lung, là vì cũng người nuôi xóm mới gặp. Thế con dẫn
con cũng nể dẫn Khang đến cổng nhà ông Lung thôi, thì con định ra về, nhưng mà ông Sáu đã phóng điện ra đó, con đã bắt ở điện và con cũng không từ chối được, con phải vô. Con vô thì gặp ông Sáu Lung, con cũng giới thiệu rồi, không biết làm sao con ngồi. Rồi ông Sáu bảo sao anh tân tiến quá, thế con cũng cảm ơn thôi. Đấy. Con cũng bảo là còn có trượt một chút thôi, là vì trong thời gian chỉnh tới chỉnh lui thì bị cứ trượt, nó rút xuống hồi điện ấy, thì bị trượt nó rút xuống. Thế rồi sau khi đó trở về lại mất điện luôn. Thế xong bây giờ con một tuần lễ sau con xem thì ông Sáu ông bảo, ông Sáu nói ở bảo trên đời này không còn có ai hơn nữa, có lẽ là... Thế xong con về con nói với ông ba em bảo thôi bây giờ giữa hai ông, một ông thì mở một ông thì đóng, thì tôi là giữa kẹt quá, thế thôi chỉ có tìm cách là vượt biên để kiếm thầy thôi chứ chả làm sao. Thế và con đã vượt biên ra từ năm 81 rồi 83 rồi 85 thế rồi cũng trục chặt đến năm 86 con đã vượt biên thành công, và mới đây với Cali là thang được kế tiếp được đây giới thiệu, thầy Ai Hữu Vô Vi giới thiệu nên gặp thầy ở trên thiền viện Yên Hòa. Thầy có dạy con bỏ hận tối đi và niệm Phật, thì về nhà con ngoài vấn đề đi, thầy có khuyên con vào tu viện, thì con xin mạng phép thầy là con phải lo cho vấn đề mấy đứa nhỏ sang bên này, sau đó rồi con sẽ thi hành lời dạy của thầy. Thế về con niệm Phật, ngoài vấn đề đi làm về niệm Phật, thì con thấy bộ đầu cái mạch đốc thì có hoạt động trở lại, điện có rút trên bộ đầu, nhưng cái bộ cái trung tim bộ đầu ấy, cái thần kinh vẫn còn bị khàng kéo lại, cả một cái hệ thống nê huyền kéo lại, và mạch điện mà con trước kia con thấy ông Sáu đã kéo lại rút xuống thì coi như bị khàng về phía cục u và rút xuống. Thế thành ra tư tưởng dẫn tiến trên bộ đầu cái là lại bị khàng kéo lại, thế thành luôn luôn cứ đãi khàng kéo lại là nghĩ đến cái vấn đề mà mình chậm tu. Thế ngoài vấn đề đêm ngồi tu thiền thế này thì điểm rút trên bộ đầu ngoài bây giờ một tiếng đồng hồ là hơn tiếng đồng hồ mình mê đi, lúc đầu mình không biết, nhưng mà lúc điện hồi cái thì mình vẫn không cảm thức được những âm ba thanh quang ở trên, và bộ đầu vẫn tư tưởng trên bộ đầu thì là vẫn nghĩ đến ngay, không nghĩ thì thôi, nghĩ đến ngay thì bị khằng kéo lại, co rút lại, thì con nghĩ rằng con vẫn còn cái mất trật tự, con chưa đủ lực lượng, mặc dù con đi làm về con trợ luân rồi con lễ gương rồi con chiếu minh đủ thứ, thế mà con ngồi thiền có khi từ 11 giờ dậy sớm thì về sớm, có khi 12 giờ, mặc dù để đồng hồ 12 giờ nhưng mà dậy sớm thì thiền luôn đến 2 giờ hơn. Thành ra vẫn chưa đủ lực lượng để mà giải được cái thần kinh mà co rút bộ đầu xuống, làm như là lúc nào mình cũng nghĩ cái vấn đề mà mình bị cản trở. Thế thành ra vẫn có lẽ cái mạch điện nó vẫn bị chìm, nó chìm vào trong để không cảm thức được những cái thanh quang ở trên và những âm ba của bề trên để rút điện từ bộ đầu. Thì hôm nay thầy đến đây thì con vẫn mong mỏi, con cũng dặn là con Toán với lại Khoa có khi mà thầy đến thì cho con gọt, thì tôi xin thầy giải dùng cái dư ý mà
anh muốn mở phút đó anh phải làm pháp luân cho điều đặn. Pháp luân thường chuyển đúng làm nhiều hơn ở dưới ổn định, ở trên nó mới ổn định. Tôi một mặt anh đi làm, một mặt lao, một mặt trượt khí nó đốt thì nó nặng khúc này. Mà về rồi anh phải lo anh làm pháp luân. Pháp luân thường chuyển nhiều thì tự nhiên ở chỗ đó nó nhẹ, chứ không có gì mở được. Anh đừng dùng cái tưởng tượng mà tôi muốn mở cái này, mở cái kia, mở cái này. Anh đã mở được rồi con ma tới nó nhập, anh hiểu không? Còn anh thấy cái đá nặng là do dưới này trượt. Nhiều người cái đầu thiền thấy cái đầu nặng mà không biết tại sao cái đầu nặng, cứ nghĩ gì cái đầu ở dưới này trượt. Cho nên nó phải làm pháp luân thường chuyển đều lại thì tự nhiên ở trên nó mở. làm nhiều pháp luân thường chuyển để rúng để ngược tung lên bề đầu làm vậy đó nó mở ra
tất cả cái hệ thống thần cái trượt à cái ly huyệt này nó kéo thẳng về phía trung
cái đó không phải ly huyệt cái đó là cái xoáy à, cái đó là xoáy ốc cái đó là bên tà nó có thể nhập vào anh những cái thanh quan anh thấy nó không phải là thanh quan bên tà mà nó qua đằng này nó rút ngay chính giữa nó cho anh đi thẳng lên
cứ đây nó cứ bị thẳng ngay cái chỗ này
thì cái đó là như bên tà bên tà
thầy cái này như thế này là trung tim bộ đầu
không chỗ này mới là đúng tập lên đây mới là trung tim bộ đầu đây nè anh kéo về đây anh bỏ cái chỗ này nếu anh đi chỗ này là tà nó đúng
rồi lần trước này ông Sáu kéo về làm sao ông bộ à
không phải ông Sáu nào kéo làm sao ông Sáu cũng phải trung tim bộ đầu đi ra làm sao này là con ma nó nhập anh
đây
rồi đây ngay trung tim đây là nơi quần ở đây ngay từ bây giờ từ đây ở đây em làm pháp luôn em hướng về chỗ đây em giải thì cái chỗ này nó hết còn ở đó anh cứ nghĩ về đó nghĩa là thanh quan âm ba cũng thanh quan mà con ma nó làm không phải anh thượng đế làm không có sai chỗ cái xoáy làm sao
này. Anh nhớ chỗ này nha anh nhớ chỗ này bắt đầu bên đây anh nhớ niệm Phật ngay trung tim bộ đầu này
chỗ này đó
cái này còn vấn đề niệm Phật đấy. Nếu mà con niệm Phật theo lục tự Di Đà, tức là con Nam này, Mô này, A Di Đà Phật.
Tăng lắm.
Vâng. Thế này con nếu mà theo cái luân xa đó, thì nó có những cái chấn động như thế này thì con như thế thì thưa thầy có học đây là mình sai. Ví dụ con niệm Nam thì ở đây thì đây cứ xoáy đây rồi. Thì Mô thì ở trên này có xoáy đầu rồi. Nam mô A thì đây thì tự nhiên nó nhảy cái giật nhảy cái Di thì tự nhiên nó ưỡn như là nó ưỡn này cái Đà cái thì tự nhiên nó người lắc mặc dù con ngồi nhưng mà nó lắc ngang này chứ nó không phải là như thế này đấy. Mà đi khi Phật ở ngay rốn thì tự nhiên nó ổn định lại đấy. Thì như thế thì có
cái đó là để cho những người mới tu và người ta không có nghĩ rằng tu niệm Nam mô như là Phật để dân ông Phật và họ thấy rằng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở sáu cái luân xa này rồi á họ mới tập trung lên trung tim bộ đầu họ niệm thì nó không có
nhập gì
trung tim bộ đầu thôi còn cái đó không niệm cái đó là anh dạy cho những người mới tu mới tu để họ bỏ cái mê tín dị đoan
và họ thấy rằng khoa học huyền bí là họ tự khai thác mở ra.
Nghĩ đó thì cũng như mới sơ cấp hoài đâu có được anh phải tập trung đây nó mới đi lên được chứ
trong đó đã dặn cho mấy người mới thôi mấy người mới
chỉ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật
là lục tâm
khai mở
rồi mình niệm trung tâm bộ đầu thì mình niệm mình biết rồi á thì mình không có mê loạn. Mình không có đặt cái vấn đề tôi niệm cho Đức Phật rồi tôi mê tín rồi tôi đi theo Đức Phật rồi cái lúc tôi không thấy cái này
tôi mở cửa rồi tôi đi thấy Đức Phật hai cái khác đó, anh làm đúng như tôi nói ha nhớ kỹ lại anh coi cái video của tôi làm á hả.
Kính thưa quý bạn đạo, thời giờ cũng không còn bao nhiêu nên chúng tôi dành cho ba bạn đạo sau đây được lên đặt câu hỏi và chúng ta sẽ chấm dứt phần vấn đạo. Xin mời chị Cao Ngọc Hương và tiếp theo là anh Trương Tấn Hùng và anh Trần Phong.
Xin mời chị Hương. Xin mời anh Hùng lên trước.
À, như con niệm Phật cái này nhưng cái đầu con nó nặng quá, làm con người con khó chịu, con không biết
sao. Niệm sao? Niệm ở đâu? Dùng ý niệm.
Dạ,
dùng ý niệm mà nó nặng
nó
thì bây giờ con làm cái chứng minh trước đi. Bởi vì cái trượt ở bên dưới lá gan con bị nóng quá, nó còn trượt nhiều quá, làm chứng minh đi, học làm chứng minh cho nó đều đi rồi mới đi tới chỗ niệm Phật ha. Chứng minh trước đi ha, rồi bớt ăn chút đi. Ăn quá gan nóng quá hả.
Cảm ơn.
À,
thưa thầy, lần này là lần thứ hai con được gặp mặt thầy. Tôi lời con có cái thắc mắc, tại vì bà mẹ của con đây là bà Bích á, thì cứ hay đi thiền đường giống vậy, mà con với mẹ con thì cũng thích có cái sự là không hợp với cái đường tu. Tôi lời con là thì không biết cha, chắc cha biết cha chiều, cha con có là đấu khẩu với lại cha chiều. Thì con có thắc mắc á, là mình đi tu á, giống như mình ngồi trên chiếc thuyền á, trên nhiều sóng á, rồi mà nó gần sập trong lá bãi tu như vậy á, có người ta ông điên mà ông đứng dậy tự nhiên ông nổi điên, con sợ nó chìm xuồng. Thành ra con mới lật là con nói đấu khẩu với ông cha trường, thành ra con về con cứ thắc mắc hoài, nó nói con nghĩ là thôi cái chỗ mẹ của con tu mà con cứ tới đó, thành ra không biết có thể là làm mà cụ kiền với lại các bạn đạo xung quanh. Thành ra con hiểu, con nghĩ đó, con học nói với bà mẹ con đó là nếu mà mình đừng có xưng làm cha, mà mình nói mình làm thú, mình lên làm người, mình nói chuyện đạo thì đâu có ai lôi mình xuống nữa. Thành ra nếu mà không biết là con nghĩ giống vậy thì có cái gì sai không thưa thầy?
Cái đó là anh có một cái suy luận khác. Còn ông bạn trường là ông tu, ông được thanh nhẹ. Mà khi mà ông lên đây ông ngồi là ông cũng khớp lắm. Mà luồng điển nó bắt ông xin cha là ông mới nói được. Thì mình cũng hiểu rằng để có thể cha nói có người ta nghe không. Rồi phần anh nói có người ta nghe không. Chính anh lên anh cũng đóng góp. Mà anh đóng góp trong lý luận thì những người lý luận trí thức họ nghe rất đúng. Còn những người thực hành họ thấy là ông này nói dông dài. Thì thôi. Còn bà cụ là bà thực hành. Còn ông trường là ông thực hành, mà ngày nay ông lên ngồi ông làm cha là ông khóc lắm. Mà gặp ông này ông kéo dài mà nhiều cái lý luận, mà ông này hồi nào giờ ông đâu có nói. Là ông chỉ nói thực hành, nói trực chỉ thôi. Thì hai người cũng là, tôi thấy hai người cũng là đóng góp, không có ai phá hoại ai hết. Nếu một người tu thanh tịnh thì thấy các phương diện cũng đang học và đang tiến. Anh nói ra anh về anh thấy cảm thức, tại sao khi đi chống đối người ta, người ta người trẻ, người ta người không có ăn học nhiều hơn tôi, mà người ta ra người ta nói xin cha lại có người ta tin. Còn tôi ăn học, tôi cũng đàng hoàng, lý luận cũng dữ lắm, mà tôi lên tôi ngồi xin cha người ta không tin, nó không có cách gì. Mình bởi vì mình cho đó là tầm bậy, mình mới lên mình đối chiếu. Thì bây giờ mình thử làm tầm bậy coi có người ta nghe không. Bởi vì đây là diễn đàn tự do. Ông này mấy ông này nói ông Tám nói chuyện đơn sơ, có ăn chung có gì, tôi lên tôi ngồi tôi nói còn hay hơn.
Thì nhưng tôi mà thấy thầy nói hay lên. Mà không ai chung nói thầy, thấy thầy nói hay.
Nói mà có mọi người có nghe không. Đó, thành ra cũng nếu mà ông cha Nhẫn Hòa mà ông nói á, mà ông bị chống đối á, là ông không còn cơ hội nói nữa. Bởi vì mỗi người dân sống trong xứ tự do này, người ta không thích, ta đi ra khỏi phòng thì ông cha Nhẫn Hòa ông ngồi nói mình à. Thì mình được xác nhận rằng ông cha Nhẫn Hòa có người ủng hộ, người ta mới ngồi đâu. Chứ không ai bắt buộc người ta vô, ta nhào vô mà, bắt đầu ta hiếu kỳ coi cái thần tượng này, tôi quen nó lâu rồi mà. Tôi ngủ với nó mà. Mà bên đây nó xin cha, bộ thằng này nó ngon quá, tôi vô nghe chập nó nói phải, nó không nói vậy.
Mà tôi nghe khỏe.
Thì nghe vậy thôi. Rồi tới hồi ông Tám ra nói, tôi nghe cũng còn khỏe. Bây giờ tôi làm sao tôi nói cho người ta nghe khỏe, cái đó là quan trọng. Chứ không phải ông Tám quan trọng, là ông cha những bà quan trọng. Mà ban đạo là quan trọng. Đó, họ nhìn ngược, họ cứ nhìn ông Tám quan trọng, ông cha Nhẫn Đạo Hòa quan trọng, đi lộn đường rồi. Nhìn lại mình là quan trọng, mình bằng lòng sửa không? Mình bằng lòng trở lại với sự quân bình của chính mình không? Mình bằng lòng dấn thân hy sinh để độ đời không? Là mình là quan trọng hơn cha và thầy. Mình gần xã hội hơn, mình gần cuộc sống của thế gian hơn. Mà mình đem được cái đạo vào đời là phước biết là bao nhiêu. Cho nên bạn đạo quan trọng hơn thầy và cha. Thầy cha tới nói lẻo lẻo rồi đi thôi, chứ nó không, người ta đã được rồi, người ta đâu có cần phải là chia sức của cải của mình đâu. Nghe không? Người ta không có phải là tới đây để ăn bám của mình, nhưng mà ta tới đây như vậy dấn thân cung ứng những gì
khả năng sẵn có của họ để làm cho tâm hồn mình êm ả và mình tự thức thấy mình là và mình sẽ làm việc gì cho chính mình và cho mọi người ở tương lai.
Cái đó là điều cần thiết. Nhưng mà hôm trước đó anh lý luận cũng hay thì nhiều người ta cũng nghe em tai, những phần trí thức người ta nghe em tai. Đấy không? Dạ, có một người thực hành những gì thực hành đó, nói, ông này không có thực hành, ông nói quá chừng. Thì anh cũng phải chịu như thế.
Dạ, thôi thì con cũng là người sau cùng để hỏi thầy. Thôi dạ. Cũng năm kỷ tỵ, con chúc thầy được làm sự may mắn, sức khỏe dồi dào để thầy có thể dẫn dắt tất cả các anh chị em. Sau nữa con có cái yêu cầu, không biết thầy có tiền thì lì xì con rồi.
Tôi thì anh ra đây tay chân khỏe mạnh, anh có đi làm có đồng ra đồng vô. Tôi nói thiệt già rồi không có tiền, ngày nay cũng vẫn ăn mấy miếng cơm gạo lứt không để ra tiền được.
Tất cả các anh chị là thấy thầy của mình nghèo không? Và thầy mình bây giờ cũng vui vẻ đúng về ra bây giờ mai mốt mà lỡ mình không có tiền trong túi mình cũng nói cũng chả có gì để than thân trách phận, anh thấy không?
Tiền thì tiền tôi không có lì xì cho anh, nhưng mà tôi lì xì nãy giờ nhiều lắm. Tiền đó không bao giờ mất, tiền nó rất êm ả và anh có thể ôm trong giấc ngủ khỏe mạnh.
Dạ thưa thầy, đó là con muốn thầy lì xì là lì xì thì cái đó đó thầy, nhưng mà con hỏi đó. Dạ con lấy thầy.
Cảm ơn thầy.
Thầy bằng lòng lì xì con mà ý gì thầy?
Cảm ơn nhiều, tôi cũng có làm lì xì hết mỗi người.
Thưa cảm ơn thầy.
Tất cả những người ở trong phòng này đều mỗi người một phần.
Thầy cho phép hai người tiếp tục hỏi, đó là chị
cứ việc lên
Cao Thị Ngọc Hương, xin mời chị Hương và sau đó là Thái.
Kính thưa thầy Tám, con có một ý một cái thắc mắc xin thầy minh giám cho con. Là trước kia con không có theo Thái Vô Vi này, mà con từng buồn vì chồng con theo cái đạo Vô Vi của ông Tám. Thì hôm đó con và chồng con có chuyện xích mích với nhau, thì con khóc lóc kinh lắm. Rồi buổi tối hôm đó con ra ra trước ông thờ mẹ con ấy, con khóc với mẹ con và con than thân trách phận. Số phận mình hẩm hiu lấy phải ông chồng như vậy ấy. Thì con buồn lắm. Nhưng đến khi buổi tối ấy, con trước khi con đi vô con nằm con nghỉ, thì lúc trước khi ngủ con chùm chăn lên, tự dưng con nhắm mắt lại, con chưa ngủ thì con thấy ông. Mặc dù con không nghĩ, lúc đó con không hề oán, con không nghĩ gì tới ông Tám hết. Tự nhiên con thấy ông đẹp lắm, mặt ông trắng hồng mà chung quanh ông hào quang vàng ché sáng rỡ, mà ông cười với con từ bi lắm. Cái con tưởng là con bị tự kỷ ám thị. Cái con mở mắt ra mà con cảm thấy như con vẫn còn nhìn thấy. Cái con tung chan con ngồi nhỏm dậy, con nói không hiểu tại sao tự nhiên ông Tám là người hồi xưa con không nghe. Kiểu như là con buồn vì chồng con theo đạo của ông. Con xin lỗi ông. Nhưng khi con nhìn thấy hình dáng của ông như vậy, tự dưng con thấy ấm áp mình. Tất cả những cái buồn khổ hồi nãy tới giờ mà con giận chồng con từ sáng tới giờ, con thấy nó đâu mất tiêu hết. Tự dưng con thấy ấm áp vô cùng. Con ngồi trỗi dậy liền, con lại nằm xuống, con thắc mắc vậy, con định con không hiểu tại sao như vậy hết. Thì con tự nhiên con có ý niệm con muốn ngồi dậy, con ngồi con soi hồn, con tập thực hành ngay lúc đó. Nhưng vì chồng con ngủ rồi, con không dám đánh thức anh dậy để hướng dẫn con nữa, thì con lại nằm xuống mà con cứ thao thức hoài. Con cứ mấy lần con lại nhòm dậy mà con không biết cách ngồi hay là gì để soi hồn hết. Thì xin ông cho con biết là lúc đó là như là tâm con động thì con kêu khổ, thì cái bề trên thấy cái nỗi khổ của con hoặc là thấy cái sự sai lầm của con, rồi ông hoặc là động cái lòng ông tới ông hóa độ để giác ngộ cho con. Xin ông cho con biết
cái đó
hôm đó là
nhất là nhớ, nhất là phải độ. Bởi vì người ta chửi tôi thương, người ta chửi tôi nhiều chừng nào, tôi nói người đó là bạn thân của tôi.
Con không dám chửi, nhưng mà con chửi.
Không
con
phải ở đây, chửi cả Việt Nam. Chồng họ tu, mà vợ không tu, 6 giờ chiều thắp cái nhang cầu xin trời Phật cho ông Tám chết mất cho rồi. Tính, rồi chồng tới thưa tôi lấy dao tính chém bà. Tôi nói không, bà là một người cứu tinh của tôi, và bà là bạn thương, bạn thân của tôi. Không nên hại bà, và phải nghe lời bà để tu. Thì ông chồng ông ấy bỏ dao, ông trả cái dao, tôi giữ cái dao tôi không có cho. Nói trời ơi, chữ cho ông thầy là tôi giết đó nhé. Tôi nói không có phải vậy. Bạn của tôi mới chữ tôi. Người ta thương tôi, người ta mới chữ tôi. Người ta muốn xây dựng cho tôi, người ta muốn cứu độ tôi. Lòng họ xấu, không phải tâm xấu. Tôi rất phục những người chữ tôi. Và tôi có cơ hội sửa mình nhiều hơn để tu tiên. Nha, tại đó, chị vì sao? Vì sao chị có duyên lành thấy tôi? Là chị có cái tâm thương chồng, sợ chồng mình đi lạc đường, bơ vơ tội nghiệp. Đó là cái tâm tự của chị đó. Mà cái tâm tự của chị lên đi tâm độ rồi, chị cầu xin trời Phật độ cho chồng con bỏ, đừng nghe lời ông Tám khùng nữa mà tu. Thì cái điển của chị nó lên rồi, cái tâm thức của chị nó mở rồi. Thì lúc đó chị gặp tôi dễ dàng. Khổ, khổ nó bước vào biên giới của Phật Pháp rồi. Cái khổ tâm của chị là cái khổ tâm cứu được, cứu độ, cứu vớt. Tâm chị muốn cứu vớt chồng chị, chứ không phải tâm chị muốn giết chồng chị. Thành ra cái tâm đó, tâm tự vi mà đâu có biết. Còn cái tư, cái pháp của vi vi này là ảnh tu cái pháp này, ảnh cảm thức rằng pháp của ảnh nắm lấy ảnh tu. Còn đấu thừa pháp ông Tám là tật rồi. Ông Tám cũng nhờ cái pháp này mà tự tu. Rồi bây giờ chị tu cái pháp này là pháp của chị tự tu. Chị không làm, chị không phát triển, mà chị thực hành là chị đến đó. Nó rõ ràng như vậy đó. À, thành ra ở đây bà con thương tôi, kêu tôi bằng thầy. Tôi cũng là một người bạn tu học tại trần, thực hành. Tới ngày hôm nay 65 tuổi vẫn vui với tất cả mọi gia đình. Trong cái tình thương yêu là một, tôi không có chia người này với người kia khác nhau, không. Với cuộc sống của chị cũng như cuộc sống của tôi. Cũng làm tam đại sự, ăn ngủ bài tiết bao nhiêu cũng chuyển là thôi. Không có làm gì hơn. Rồi sanh, lão, bệnh, tử, khổ cũng như nhau. Chị có khác gì tôi không? Chị hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để sống như tôi. Tôi đang nhờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ để sống. Nhưng mà tôi nhờ tu quân bình, tôi mới lược thuật trật tự cho chị nghe. Tâm trật tự của chị, tôi đâu nói chuyện ngoài chị đâu. Phải không? Cho nên nó dễ hòa tan với nhau trong một nhịp độ. Nguyên sanh tại thế, thấy rõ vị trí của mình. Đến đây tôi làm sao? Có một khối óc có thần kinh mang tình thương xuống mặt đất, chỉ làm hiền thê, hiền mẫu trong gia đình. Là tình thương đó chị. Mà chị thực hiện, chị tu, chị quân bình rồi, là chị đem cái tình thương để dâng hiến cho muôn loài vạn vật ở vũ trụ này. Mơ là một thân nhân tại thế. Thì con đường chị thích cái việc đi. Còn nếu mà chị đi, tôi không thích làm thánh nhân, tôi đi làm ma quỷ sướng hơn, cũng có quyền. Vì ông trời cho chị quyền nhìn, quyền ăn, quyền nói, quyền ngửi, quyền hết, đầy đủ hết. Ông trời không có lấy lại. Nhưng mà chị sử dụng sai là chị tự đóng thôi. Mà chị sử dụng đúng là chị thăng hoa. Cái phương pháp khoa học quyền bí này là tại sao nói khoa học? Nó ẩn tàng ở trong tâm mình. Giờ mó được tay chân này, để vô đây, trong này nó sẽ thay đổi. Làm pháp linh, trong này nó sẽ thay đổi. Cái quyền bí, cái khuyết này nó mở tới cái khuyết kia. Rồi nó tự thức, nó tự ăn năn. Nó nhìn nhận cái tội lỗi của nó. Nó dũng mạnh, nó can thường. Nó làm tội, nó phải chịu. Nó chịu một dân thân.
làm tội mà chạy tội, cúng để chạy tội còn tội nặng hơn. Làm tội như nhận tội không còn tội nữa. Tại nên cái phương pháp này mà chỉ có thực hành là pháp của chị, đừng nói pháp của ông Tám nha. Ông Tám không có bán pháp mà không có lấy được ship của ông Tám á.
Con cũng không biết, con nghe nhiều người nói vậy thì con
đó. Bởi vì người thương tôi quá nói là cái pháp ông Tám, chứ kỳ thật cái pháp của mọi người. Mọi người chịu thực hành, mọi người sẽ tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình, lui về thanh tịnh, hướng trong cái dung điểm từ bi thật sự cơ mở.
Thưa ông Tám, vậy từ sau cái lúc mà con được nhìn diện kiến cái hình ảnh của ông Tám như vậy, con bắt đầu con bước vào cái thế giới gọi là vô vi, thì con có tập từ hồi đó, nhưng mà sau vài tháng tập con thấy tâm tính con nó nóng nảy lắm. Ngày trước ấy thì thằng con trai của con nó khóc, thì nó gì thì con đừng tâm con la nó. Từ hồi mà con tập ấy, con thấy con cứ nóng nó hét lên la là con khó chịu là con la nó hơn. Con thấy con nóng bức 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 trong người.
Tại vì chị nghe băng ít, chị nghe băng nhiều, chị thấy phận sự là mẹ. Để thấy tiếng ồn của đứa con là tiếng kêu của đứa con là tiếng kêu của mình, thì tự nhiên nó êm à. Thấy không? Chị hòa tan với nó êm. Chị thấy thằng con la, mẹ đang thiền mày la, tao đánh cho mày một cái nữa nó la thế. Mà thấy con là mẹ. Cái tiếng kêu rào này, vì những tiếng kêu rào này thế gian kêu bằng nghiệp chướng, cho nên mẹ cố gắng tu để dẹp bỏ những sự kêu rào và trở về với thanh tịnh của chân tâm của con. Đó em. Cái đó hơn là cầu nguyện. Chị vừa nói cái đó xong rồi cái từ quan của chị chiếu cho nó rồi. Tại vì chị chưa quen, chị nghe băng cho nhiều những lời giảng của tôi và rõ rệt nó như vậy, phải đi như vậy thì nó yên.
Con cũng nhiều lần con cố gắng con thử nghe băng hay con coi phim của ông. Thì con đang chú tâm con nghe về tự dưng tâm con nó lệch lạc, nó đi đâu mất tiêu, con chẳng còn trụ được, chẳng con nghe
đó
con không nghe được
cái phần điển gì hết. Chỉ đi hướng cái điển, bởi vì tôi giảng về điển chỉ nghe mà không biết nghe cái gì, nhưng mà cái đầu nó rút nó nhẹ. Đó là cái điển chỉ có duyên rút à, nghe được cái điển đó quý hơn. Nhưng mà chị muốn nghe cho nhớ lời tôi và giữ lời tôi không có được. Tôi rút cái tần số chị lên là tự nhiên hành động chị nó giống tôi. Cái tần số chị nó lên cao rồi mới là thực thi đúng. Chứ không phải nhớ lời, nhớ lời là chậm rồi, không cần nhớ. Mà cái tần số nó quân bình nó đi lên cao rồi, chị làm cái gì nó cũng tốt đẹp. Nó khác. Mà nó khác muôn, trong lúc đó nhìn như khác ở đâu. Nó lóng lánh trong cặp mắt chị. Chị có cái từ quan thì cặp mắt chị nó sáng.
Thành chi con nghe băng của dược sĩ Bùi Kim Bằng thì con nhớ lắm. Con nhớ nghe tới đâu con hiểu tới đó. Còn nghe băng của ông
rút rồi.
Con không
có
hiểu.
Rút rồi. Không có nhớ, không ăn cắp được. Mà phải nghe nhiều lần vậy. Mà nghe lúc nào cũng là mới. Chứ không có cũ. Cho nên cái phận sự của tôi là kéo người ta ra và không có đè người ta xuống. Còn cái ông dược sĩ Bằng, ông nói thời cuộc sẽ bị chết này, sẽ này thế kia nghĩa nọ, người ta duyên người ta nhớ. Nhưng mà cái đó không có phải là cái thành quả của tu học tiến hóa. Thành quả của tu học tiến hóa là giải thoát, trở về không. Mà trở về chân không mới là người tu chân đạo. Cho miệng nói không, tâm còn chấp, chưa phải chân đạo. Trở về với chân không mà nó mới hòa. Thì chị bây giờ thì làm hiền thê, hiền mẫu, chị giữ một cái nguyên lý đó thì chị sẽ học rất nhiều. Tự nhiên thay đổi lời ăn tiếng nói, hành động thay đổi.
Con xin cảm ơn ông Tám đã cho con những lời khuyên và học. Con xin ông nhận nơi đây ba lạy tạ, đã nhờ ông đã tới để giác ngộ, cứu độ cho con biết được cái pháp này và đi theo.
nói ra người tu không phải ở kiếp này, nó đã nhiều kiếp rồi. Tới bây giờ mới có cơ hội duyên lành tái ngộ, cố gắng giữ lấy mà thực hành cho đến đích. Và trong cái nguyên lý dấn thân hy sinh đạo đức để độ tha kế tiếp, chồng con mình là tha nhân, xã hội, nhân loại.
Xin mời anh Trần Thái lên máy đi em.
Kính chào mừng thầy, con là Tạ Thái. Hôm nay để kết thúc phần thắc mắc của bạn đạo, con xin hỏi thầy một câu. Nhưng mà thầy hứa là thầy phải trả lời thật.
Thì có bao nhiêu cái lưỡi, bao nhiêu cái răng, nói hết thôi đâu đặt.
Xin thầy cho biết là ngày hôm nay thầy gặp bạn đạo ở miền Nam Cali ở đây, thầy cảm thấy vui hay buồn, hay thầy có cảm giác hay là cảm nghĩ gì? Xin thầy cho chúng con biết.
Như tôi vừa vô là tôi đã nói rồi, tôi rất mừng có nhiều người phát tâm đến đây nghe những lời giảng và phát tâm muốn đến nhìn tôi, và nhiều bạn đạo đã từng sống trong giây phút thiêng liêng âu yếm với tâm hồn thanh quan của tôi, muốn đến đây tương ngộ. Tôi rất mừng, rất vui, rất quý, rất thương tất cả mọi người.
Xin cảm ơn thầy.
Xin thầy cho chị Hoa thêm một câu hỏi.
Con cũng có bà già đó, bệnh mà bệnh đầu về tê liệt rồi sao đó, rồi nó tê liệt nó đỡ rồi, bây giờ sao nó nặng đầy người mà đi bác sĩ đi này kia hỏi không có bệnh gì mà cứ rên la, mà cứ than thở, mà con nói bà niệm Phật mà con giờ cũng nhờ thầy mà.
Bây giờ con phải để băng niệm Phật cho bà nghe và cho bà hiểu rõ cái nguyên lý sanh tồn bệnh hoạn là do bà làm cho bà bệnh thôi, chứ không người khác làm.
Dạ, cái bệnh sao nó nặng như người.
Phải rồi.
Kiểu không có dở, không có nổi lên.
Cái giận hờn buồn bực rước tà khí vào tâm. Bây giờ niệm Phật thì giải tà khí ra khỏi tâm, đâu có nặng.
Ăn thì cũng được, mà cứ lên nặng người ba hầu năm mệt.
Là... Phải rồi, ở bên rước tà khí vô, không có lối thoát. Cho nên niệm Phật là nó gỡ trở lại quân bình, là nó giải ra. Có chút xíu đó mà không chịu làm cho chính mình, rồi ai lại làm? Mình là một người y sĩ tự trị, mà không chịu trị thì ai trị cho mình? Thì cách nghĩa cho bà, rồi đem băng kệ nó, dặn đại băng giảng của tôi, bà nghe bà bắt được chỗ nào bà hay chỗ đó, cái bà nhẹ. Không có nên nghe sự can thể. Để băng giảng khác, bà nghe bà bắt được là bà nhẹ. Thấy không? Rồi để bằng Nam Mô Di Đà Phật vậy đó. Chứ còn cái than thét á, than chừng nào nó buộc thắt lại, nó là thành một cái mắt. Thắt mắt nó cột lại hết.
Hầu giờ không có bệnh, bây giờ cái bệnh dài mà cứ than hoài con
cái
nó.
Cái bỏ ra cái chuyện tu, mà mất chân đền. Cái tử tác, cái khối thần kinh đem xuống mà không biết sử dụng, không biết giữ. Rồi càng ngày càng suy đời thì nó dồn cục, phải chịu chứ sao vậy? Đâu có con cái đâu có làm cho bà, chính bà làm cho bà đó. Nó kêu bà niệm Phật và nghe băng Nam Mô Di Đà Phật và coi vô cho nhiều, cho vui, coi qua một cảnh giới khác. Đừng coi cái chuyện động loạn như là hát cải lương rồi vô ích. Nghe cái đạo cho nó rút, cho nó mở ra nhẹ. Tới lúc đó mấy bà này mà bà được thanh nhẹ, bà đi ra bà nói đạo, bà chỉ cho người ta. Bà nói tôi trước dạy vậy mà ông Tám anh dạy tôi vậy, bây giờ tôi được. Đó là bà nó bà cứ biết bao nhiêu rồi.
Con cũng để thỉnh cái
biển
băng này để về cho mở cho
bà nghe con. Mở nghe, cho bà nghe, nói ông Tám mới mẹ mà nghe cái pháp này. Rồi mẹ làm, rồi mẹ nhẹ, rồi mẹ mới đi ra cứu đời. Có chứng minh đàng hoàng. Dạ. Hả? Nghe thời gian này tâm tính bỏ đổi rồi.
Cảm ơn ông Tám.
Dạ.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo.
chương trình Vấn Đạo đến nay xin tạm chấm dứt, và chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy đã giảng dạy cho chúng con và giải đáp tất cả những thắc mắc của quý bạn đạo. Và một lần nữa chúng con thành thật kính chúc Thầy thân tâm thường lạc và sẽ chu du trên đường hằng hóa chúng sanh để hóa độ tất cả mọi tâm linh còn lầm lạc trên đường đi về nguồn cội. Chúng con thành thật kính đảnh lễ Đức Thầy.
Tôi cũng xin thành thật cảm ơn tất cả sự hiện diện của các bạn hôm nay vui hướng về trời Phật và bàn bạc với tôi trong giây phút thiêng liêng quý báu vô cùng. Kỷ niệm này vẫn lưu trong tâm của mọi người, và tôi mong mọi người thực hành đi sẽ thấy, và chính mình là ông Tám quý lắm. Thành thật cảm ơn các bạn.
Thầy cho chúng con một tấm hình lưu niệm trước cổng, và kính xin mời quý bạn đạo ra trước cổng đứng chụp hình chung với Thầy.